là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Tiếp đó, phóng viên thời sự có bài phản ánh cần khắc phục hiện tượng lún nứt ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2018, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình 135 của tỉnh Yên Bái đạt trên 116 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các xã đặc biệt khó khăn đã xây dựng 45 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang và khởi công 75 công trình mới trong năm 2018. Các công trình được bố trí vốn đã hoàn thành khối lượng xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Chương trình 135 đã từng bước hỗ trợ các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh giải quyết nhu cầu trước mắt về cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, do tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các vùng này còn cao, công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế. Vì vậy, năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, triển khai chương trình 135 lồng ghép với các chương trình dự án giảm nghèo khác để nâng cao hiệu quả chính sách.
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa thông qua tờ trình về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến là 250 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là trên 196 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 53 tỷ đồng. Chiều dài cầu khoảng 400 mét, mục tiêu của dự án nhằm kết nối các xã bên hữu ngạn sông Hồng, huyện Trấn Yên với trung tâm huyện, hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân vùng dự án. Thời gian thực hiện dự án khoảng 3 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến cầu sẽ được khởi công vào tháng 5 năm 2019.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vừa trả lại tiền cho một khách hàng để quên khi đến làm thủ tục tại đây. Sáng 13 tháng 12, anh Nguyễn Nhật Thắng ở tổ 15 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đến cửa giao dịch của Sở Y tế để nộp hồ sơ bổ sung về đăng ký kinh doanh hành nghề dược. Tuy nhiên, anh đã để quên một túi bên trong có 12 triệu đồng, nhưng đến tận chiều cùng ngày anh Thắng mới phát hiện ra là mình để quên số tiền tại đây. Sau đó anh đã gọi điện đến trung tâm và được xác nhận là quên ở đây. Chuyên viên của trung tâm đã trao trả đủ số tiền 12 triệu đồng cho anh Thắng. Việc trả tiền cho các khách hàng khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công không chỉ góp phần vào việc xây dựng nền hành chính minh bạch hiệu quả mà còn tô đẹp hình ảnh cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công ngày càng chuyên nghiệp, tận tình, trách nhiệm và thân thiện.
Cụm thi đua số 5 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh gồm công an các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái đã tổ chức tổng kết 10 năm phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008-2018. Trong 10 năm qua, hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng luôn được Ban chấp hành các cơ sở đoàn quan tâm như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè và Chiến dịch Tình nguyện Mùa Đông, Xuân Tình nguyện. Các ngày hội hiến máu tình nguyện, qua đó đã có hơn 300 hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Các phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện cần kiệm liêm chính, xung kích trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích đảm nhận việc làm mới, việc khó của đơn vị, thực hiện nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân. Được các đơn vị thực hiện tốt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phát huy tốt những kết quả đã đạt được, thời gian tới đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 5 quyết tâm phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần cùng lực lượng công an toàn tỉnh giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang bước vào giai đoạn giao mùa từ nóng sang lạnh. Ngoài việc khiến cho cơ thể con người trở nên mệt mỏi, thì chênh lệch nhiệt độ cùng với độ ẩm trong không khí hạ xuống thấp còn là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh. Đây là nguyên nhân khiến trẻ em dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, phế quản, ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái. Khoa khám bệnh của Bệnh viện Sản Nhi mỗi ngày tiếp nhận từ 40 đến 50 trẻ khám bệnh, trong đó bệnh nhân viêm đường hô hấp, viêm phổi chiếm đến 75%. Bác sĩ Vũ Như Quỳnh, khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái cho biết.
Ở các tỉnh miền núi chúng ta, đặc biệt là môi trường, đặc trưng của nó là lạnh và ẩm. Và mùa đông xuân này là mùa để cho virus nó phát triển rất nhanh, cộng thêm với vi khuẩn nữa. Trẻ nhỏ sức đề kháng còn kém, nên do vậy là rất dễ mắc các bệnh về virus. ban đầu chỉ ở đường hô hấp trên, sau đó sẽ biến chứng đến xuống đến đường hô hấp dưới là viêm phổi.
Chị Dương Như Mai ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đưa con đi khám sau 5 ngày tự điều trị kháng sinh tại nhà. Ban đầu con chị có các triệu chứng ho sốt, chảy mũi nhiều do chủ quan, nên chị Mai không đưa con đến khám tại cơ sở y tế. Chỉ khi con uống thuốc kháng sinh lâu không khỏi, chị mới đưa con vào viện khám, thì được chẩn đoán bị viêm phổi và phải nằm điều trị ở bệnh viện. Chị Mai ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trước khi vào viện thì bé có triệu chứng là chảy lông mũi, ho rồi là cúm ấy, thì đi khám, thì vào viện khám thì các bác sĩ bảo là vào nhập viện. Vào nhập viện luôn thì chuẩn đoán là viêm phổi, viêm phế quản. Trước khi được khám thì không nghĩ là cháu bị nặng như thế, chỉ nghĩ là cháu bị cảm cúm bình thường thôi, cảm cúm như mọi ngày bình thường, chảy lông mũi thôi.
Còn tại khoa nhi của Bệnh viện Sản Nhi, thời điểm này trung bình mỗi ngày có tới 130 bệnh nhân nằm viện. Điều đáng nói là có tới 80% bệnh nhân điều trị tại các khoa mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản nặng với thời gian điều trị trung bình từ 7 đến 10 ngày. Việc gia tăng nhanh số lượng bệnh nhân nhập viện do bệnh viêm phổi vào thời điểm giao mùa đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các khoa phòng của Bệnh viện Sản Nhi. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước khi ra viện thì chúng tôi cũng dặn bệnh nhân cách chăm sóc và phòng bệnh cho trẻ. Ngoài ra cái buổi thứ 5 của bệnh viện ấy, là chúng tôi tổ chức tư vấn về mặt dinh dưỡng để đảm bảo cho những em bé mắc bệnh có thể có cái chăm sóc nuôi dưỡng hợp lý để tăng cường sức khỏe.
Khí hậu hanh khô khi chuyển thu hay lạnh giá vào mùa đông, phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em. Khi phổi bị viêm, các phế nang bị tổn thương khiến dưỡng khí không thể đi vào máu, do đó làm cho cơ thể, đầu tiên là vùng não bị thiếu dưỡng khí. Triệu chứng hay gặp nhất là bệnh nhân có biểu hiện của bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, dấu hiệu ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, màu vàng. Trẻ mắc bệnh còn có hiện tượng tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh. Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, trưởng khoa nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh nói.
Nếu thấy trẻ có một trong những dấu hiệu sau này, hoặc là ho, hoặc là sốt, hoặc là hắt hơi chảy mũi, hoặc là thấy trẻ ăn ít hơn và quấy khóc chơi ít hơn thì nên cho trẻ đi khám luôn, không nên để dùng thuốc ở nhà.
Hầu hết các ca bệnh viêm phổi có thể được điều trị khỏi trong vòng 1 đến 2 tuần. Nếu viêm phổi do virus, người bệnh thường cần nhiều thời gian hơn để hồi phục. Tuy nhiên, bệnh viêm phổi vẫn có thể có những biến chứng rất nặng, thậm chí dẫn tới tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Vì vậy, người dân cần chú ý thực hiện đúng những khuyến cáo của bác sĩ và ngành y tế để bảo vệ tốt sức khỏe cho trẻ em.
Theo thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tỉnh Yên Bái hiện có 838 xe ô tô hết niên hạn nhưng vẫn tham gia giao thông, trong đó có 589 ô tô tải, 249 xe khách. Thực hiện công văn của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh triển khai việc xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, chỉ đạo Công an các huyện, thị và thành phố, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, áp dụng hình thức phạt bổ sung, tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định. Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các tổ chức doanh nghiệp cá nhân thực hiện nghiêm đối với các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng theo quy định. Trung tâm đăng kiểm tỉnh ra soát lập danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng để thông báo cho các lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Các huyện, thị và thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra ra soát phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn và xử lý theo quy định.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Quỹ tín dụng Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho các thành viên và nhân dân trên địa bàn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm trước đây, gia đình ông Lê Văn Đoàn ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức sản xuất. Năm 2000, gia đình ông đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng của Quỹ tín dụng Nhân dân để trồng rừng và chế biến gỗ. Năm 2016, ông tiếp tục vay thêm 200 triệu đồng để mở rộng sản xuất, làm xưởng bốc gỗ, mua 2 máy xẻ, 2 ô tô tải để vận chuyển gỗ. Mỗi năm, cơ sở chế biến gỗ của gia đình ông thu mua hàng nghìn mét khối gỗ các loại, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 300 triệu đồng. Ông Lê Văn Đoàn, thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Cho đến nay thì nói chung là quỹ cũng rất tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi, các thành viên trong quỹ vay mượn để phát triển kinh tế. Thì trong những năm vừa rồi thì gia đình nhà tôi vay mượn cũng nhiều, nhưng mà phát triển kinh tế cũng tương đối ổn định.
Gia đình ông Hoàng Văn Đức ở xã Bảo Ái cũng là một trong các thành viên tham gia quỹ tín dụng nhân dân xã từ khi mới thành lập. Để phát triển kinh tế, nhiều năm qua gia đình ông thường xuyên vay vốn của quỹ để đầu tư trồng rừng và chăn nuôi. Hiện tại gia đình ông đang sở hữu trên 4 hectare rừng được 5 năm tuổi. Chăn nuôi hàng trăm con gà, vịt đẻ trứng, trừ chi phí mỗi năm thu về gần 200 triệu đồng, ông Hoàng Văn Đức, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Quỹ cũng tạo điều kiện cho anh em chúng tôi, có nghĩa là bà con chúng tôi là vay vốn để phát triển trồng rừng và chăn nuôi, sản xuất kinh tế thì nó cũng đỡ khổ hơn mọi năm. Như trước đây không có quỹ thì nó cũng rất là khó khăn, nhưng bây giờ có quỹ rồi giúp cho bà con như vậy là cũng được phát triển kinh tế nó ổn định.
Sau 22 năm đi vào hoạt động, đến nay quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Ái đã có trên 1.000 thành viên với tổng nguồn vốn gần 50 tỷ đồng. Trong đó huy động tiền gửi dân cư đạt gần 37 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 620 lượt thành viên vay với dư nợ trên 43 tỷ đồng. Nguồn vốn của quỹ đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Đến nay tỷ lệ hộ khá giàu của xã chiếm trên 30%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%. Ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Bình nói.
Xã Bảo Ái chủ yếu tập trung là về mảng nông nghiệp, trồng rừng và chế biến gỗ rừng trồng. Thì quỹ tín dụng nhân dân cũng góp phần cho tạo nguồn vốn cho bà con nhân dân để trồng rừng, và thứ hai nữa là các xưởng cơ sở sản xuất kinh doanh là vay được vốn để mở rộng diện tích xưởng mình ra để thu mua những cái sản phẩm của bà con dân trồng được. Thì trong những năm gần đây thì quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Ái cũng góp phần đối với cấp ủy đảng chính quyền địa phương, bà con nhân dân xã giảm bớt những cái tỷ lệ nghèo, tăng thu nhập cho bà con nhân dân. Quỹ tín dụng nhân dân cũng mong muốn quỹ tín dụng nhân dân và ngành ngân hàng tạo điều kiện để quỹ tín dụng nhân dân xã càng ngày càng phát triển mở rộng để tạo thêm công ăn việc làm cho bà con dân cho được ổn định.
Trong thời gian tới, quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Ái, huyện Bình sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ để huy động nguồn vốn, phấn đấu tăng trưởng hàng năm trên 10%, đảm bảo an toàn và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và đúng quy định. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Bình cho biết thêm.
Công tác đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút thêm nhiều thành viên để phát triển cái quy mô của quỹ. Đồng thời là chúng tôi sẽ phát triển và xin Ngân hàng Nhà nước cho phép mở rộng địa bàn để chúng tôi thu hút được nhiều thành viên.
Với những kết quả đạt được, Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Ái, huyện Bình thực sự là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm niềm tin, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình do phóng viên Thu Hiền, Tuấn Anh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 và số 4 năm 2018 đã gây thiệt hại nặng nề cho các huyện thị phía Tây của tỉnh. Riêng đối với xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, ngoài bị thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp và cơ sở vật chất, hiện tượng lún nứt đã ảnh hưởng đến các công trình công cộng và nhà dân. Nếu không có phương án xử lý kịp thời, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người dân, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Năm học 2017-2018, trường mầm non Bình Minh, xã Làng Nhì được đầu tư xây dựng 2 nhà lớp học khang trang với tổng giá trị gần 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, nhà lớp học đã xuất hiện những vết nứt ở nhiều hạng mục của công trình. Ngay giữa lớp học, một vết nứt kéo dài khoảng hơn 2 mét. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở phía trên mái và góc lớp học. Nguy hiểm hơn, phần móng của lớp học này cũng đã xuất hiện vết nứt kéo dài. Theo lãnh đạo nhà trường, thì những vết nứt này xuất hiện sau cơn bão số 3 và số 4 năm 2018. Nhà trường cũng đã báo cáo lên cấp trên, tuy nhiên do thiếu cơ sở vật chất, nên hàng ngày học sinh vẫn phải học trong các lớp học này. Cô giáo Trần Khánh Vân, hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh cho biết.
Vì là cái nhà trường cơ sở vật chất nó không có ở một cái nơi đảm bảo, hiện tại giờ nó chưa có. Nên là vẫn phải cho các con tạm thời học ở đây, nhưng mà trời mưa thì các cô lại phải di cư các con lên khu bên trên để đảm bảo an toàn cho các con. Thì nhà trường cũng đã kiến nghị lên cấp ủy chính quyền xã, cũng như kiến nghị lên phòng giáo dục, cũng như là ủy ban nhân huyện Trạm Tấu, và ủy ban nhân huyện Trạm Tấu cũng đã xuống và xem xét đối với nhà trường thì là bên ủy ban cũng đã có những cái kiến nghị ra bên ra tỉnh để cùng kết hợp với lại xã với lại ủy ban nhân huyện để tìm cho nhà trường một cái quỹ đất để thuận tiện cho các con đi học được đảm bảo an toàn về sau này. Và hiện tại bây giờ là đối với cái lớp học tại đây thì nó rất là ảnh hưởng đến các con, cũng như là trời nắng và cũng như trời mưa. Thì nhà trường cũng kiến nghị lên các cấp lãnh đạo và sớm tạo cho nhà trường một cái môi trường học mới và để đảm bảo an toàn tính mạng cho các con.
Sau cơn bão số 2 và số 4 năm 2018, ngôi nhà mà bao năm tích cóp mới làm được của gia đình anh Trang Giàng Sinh ở bản Nhì Trên, xã Làng Nhì đã xuất hiện vết nứt dài hơn 10 mét chạy cắt ngang ngôi nhà, gây nguy cơ đổ, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của gia đình. Trước thực trạng đó, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu đã vận động gia đình anh Sinh di rời đến nơi ở mới. Anh Sinh nói. Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà này sau bao năm tích cóp mới làm được, nhưng sau cơn bão số 3 và số 4, nền nhà bị nứt rất nguy hiểm. Được xã và huyện vận động hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình mình chuyển đến nơi mới. Tuy nhiên, để người dân yên tâm và ổn định cuộc sống, thì cần nhà nước bố trí quỹ đất ở lâu dài. Sau cơn bão số 3 và số 4, ngoài 26 hộ dân bị thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm và 4 công trình thủy lợi bị hư hỏng, thì nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bản cũng bị sạt lở. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông, nhất là tuyến đường từ xã Phình Hồ đến xã Làng Nhì bị sạt lở, lún, nứt nghiêm trọng, với 21 điểm sạt lở với khối lượng gần 7.000 mét khối đất đá, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Theo báo cáo của xã Làng Nhì, thì tình trạng các công trình công cộng, trụ sở, nhà dân bị lún nứt là do cả vệt núi trước trụ sở xã thuộc hai bản Nhì Trên, Nhì Dưới bị sạt, có 16 nhà dân nằm trong khu vực lún, nứt, trong đó có 4 hộ di rời và nếu không có phương án giải quyết thì trong mùa mưa tới, nguy cơ sạt lở rất cao và có thể ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân nơi đây. Để giải quyết tình trạng này, xã cũng đã báo cáo với huyện Trạm Tấu về phương án di rời trụ sở xã và những công trình bị hư hỏng. Ông Trang A Say, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì cho biết.
Chúng tôi cũng đã rất lo cho các cái hộ gia đình mà ở vùng nguy cơ sạt lở vậy. Thì chúng tôi cũng đã họp và chúng tôi cũng đã thống nhất là đưa ra cái danh sách để ra khỏi vùng sạt lở. Đấy, thứ nhất là để đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống. Thứ hai là chúng tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ những cái trên cái tuyến đường của các hộ dân đối với liên quan đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và trạm y tế trường mầm non. Thì trong cái đó chúng tôi kiểm tra thì cũng lại có hoàn toàn như là cả trường với lại trụ sở xã là cũng đã có nguy cơ sạt lở. Đối với trường mầm non thì lại cũng đã nước tường. Do vậy thì chúng tôi cũng đã có cái đề xuất kiến nghị đối với huyện, với tỉnh có khẩn trương là có cái chính sách để di rời đối với ba cái cơ quan, một là ủy ban xã, hai nữa là trạm y tế và trường mầm non. Thì chúng tôi mong muốn là sao là để các cơ quan chức năng nhanh chóng để có cái nguồn vốn xây dựng cơ sở di rời cho ba cái điểm trường, trạm rồi là trụ sở xã để chúng tôi yên tâm công tác để đảm bảo cho bà con nhân dân đi lại ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao.
Để đầu tư xây dựng trụ sở xã, trường mầm non, bố trí quỹ đất dân cư cho xã Làng Nhì cần nguồn kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được tình trạng này, thì người dân và đội ngũ cán bộ xã Làng Nhì vẫn lo lắng về nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Quý vị vừa nghe phản ánh về tình trạng lún nứt các công trình công cộng, nhà dân, đường giao thông gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Ít phút thư giãn, mời quý vị lắng nghe ca khúc Thơ Tình Của Núi do ca sĩ Tân Nhàn, Tuấn Anh thể hiện.
Oh, đoàn đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương ban ở trong xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lấm đất rừng
từ xa em đã thấy tôi rồi cuộc vui em tới em cho tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình tìm người thương thì hãy qua thác đành sẽ gặp
chừng núi lưng chừng đèo từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban ở trong miền núi đã thắp ngọn lửa tình
rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tim mình bạn làm vui điều xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lấm đất rừng
từ xa em đã thấy
và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, từng là cán bộ tỉnh đoàn năng nổ và nhiệt huyết, nhưng với niềm đam mê kinh doanh, chị Lâm Thị Hoài, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã quyết định chuyển sang mô hình kinh doanh với mô hình nhà hàng ăn chay. Nhìn vào những gì chị đã làm được hôm nay, có lẽ ít ai ngờ được những gian nan mà chị từng trải qua lúc ban đầu. Trong chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ chị Lâm Hoài qua phóng sự sau.
Ghé thăm nhà hàng ăn chay Pema tọa lạc trong một căn nhà ngõ nhỏ đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, chắc hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi bắt gặp một không gian kiến trúc mang đậm phong cách Tây Tạng ở thành phố Yên Bái. Pema theo Tây Tạng có nghĩa là hoa sen, loài hoa đại diện cho tâm thức con người. Chủ nhân của nhà hàng là chị Lâm Thị Hoài chia sẻ, mở nhà hàng ăn chay là quyết định khó khăn nhất đối với chị. Song chưa bao giờ hối hận, mà trái lại, chị luôn ấp ủ, khát vọng đưa nhà hàng Pema vươn xa hơn. Chị Hoài cho biết.
Trước đây khi mình công tác tại tỉnh đoàn, thì mình được phụ trách cái mảng hội doanh nhân trẻ của tỉnh, để giúp việc cho các chị là doanh nhân trong vòng 6 năm. Thế thì từ đó thì được đi đây đi đó nhiều nơi cùng các anh các chị và cái tình yêu với lại kinh doanh và đam mê kinh doanh bắt đầu nó có từ đó. Thế và cái ý tưởng để khởi nghiệp của mình thì bắt đầu mình mới nghĩ là mình sẽ chọn cái ngành dịch vụ gọi là ăn uống. Thế thì mới nghĩ là ở Yên Bái thì mình sẽ làm cái ngành dịch vụ ăn uống gì. Thì mình mới qua khảo sát thì mới thấy là ở đây chưa có nhà hàng chay, thì mình mới làm nhà hàng chay.
Lựa chọn mở nhà hàng ăn chay để khởi nghiệp đồng nghĩa với việc chị Hoài phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bởi đồ ăn chay không còn quá xa lạ với những người yêu ẩm thực, nên để thành công thì phải có sự khác biệt. Chị đã phải cất công đi sang tận Ấn Độ, Nepal để tìm hiểu về Phật giáo và lựa chọn xây dựng nhà hàng ấn tượng bằng màu sắc và những họa tiết hoa văn của Tây Tạng để mang lại cảm giác ấm cúng, riêng biệt. Chị Hoài cho biết thêm.
Khi nghĩ đến làm nhà hàng chay rồi thì mình mới nghĩ là mình sẽ chọn màu sắc gì trong cái không gian nhà hàng của mình, thì mình mới chọn cái màu sắc của mật tông. Bởi vì bây giờ để nói đến khởi nghiệp mà mình không có những cái ý tưởng mới, không có những cái lạ thì sẽ rất là khó để tạo ra cái điểm nhấn và để thu hút khách hàng khi đến với mình. Thế vì thế mà mình đã chọn cái màu sắc của mật tông.
Tìm ra con đường khởi nghiệp với hướng đi riêng, chị Hoài gặp không ít khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản lý và các phương pháp tiếp cận thị trường. Song không vì thế mà chị từ bỏ. Với chị, qua mỗi khó khăn chính là vượt qua được chính mình. Khó khăn càng nhiều thì thành quả đạt được lại càng đáng quý và trân trọng. Ngoài không gian và lối bố trí của nhà hàng, điều mà thực khách lưu chân lại, những món ăn ngon, nhà hàng Pema có thực đơn khá kỳ công với khoảng 40 món. Trong đó có nhiều món ăn là những vị thuốc. Tất cả đồ ăn của nhà hàng Pema đều chế biến hoàn toàn bằng rau củ quả, chứ không có các chất phụ gia hay phẩm màu như một số nhà hàng chay vẫn đang làm. Chính tâm thành của người chủ đặt vào trong mỗi món ăn đã để lại trong lòng thực khách những ấn tượng. Bà Dương Thị Tường, một khách hàng quen thuộc của nhà hàng cho biết.
Chị chủ ở đây thì từ xưa đến nay thì rất là vui vẻ, hòa nhã. Và cái tinh thần mà có một cái mà theo quan điểm của tôi thì có những cái tuổi trẻ đồng tuổi như thế có khi là cũng chưa thấy có những cái người nào mà đã dám nghĩ dám làm những cái công việc như thế này.
Sau khi ổn định nhà hàng ở Yên Bái, Lâm Thị Hoài mạnh dạn đầu tư thêm nhà hàng ăn chay ở Thái Nguyên, đồng thời tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ với mong muốn tiếp cận với các nhà đầu tư lớn để đưa thương hiệu Pema vươn xa. Đây được xem là cách làm táo bạo mà ít người trẻ khởi nghiệp nào ở Yên Bái dám thử sức. Điều đó cũng cho thấy ở Lâm Hoài không có giới hạn nào không thể vượt qua. Chị Hoài chia sẻ về quyết định và hoài bão của mình.
Mình nghĩ rằng là nếu như mà mình có đam mê không mà mình không có cái sự liều lĩnh trong kinh doanh thì nó cũng không hẳn là sẽ thành công. Vì nếu như mà chúng ta mà có dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm với cái công việc và với cái hành động của mình thì lúc đấy thành công nó mới có thể đến với mình. Chứ còn cứ ngồi không để chờ và cứ tìm những cái vùng an toàn thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cái sự bứt phá.
Được tiếp lửa kinh doanh khi còn đang làm công việc nhà nước, Lâm Thị Hoài đã và đang thực hiện khát vọng đưa thương hiệu ăn chay Pema từ phố núi về thủ đô. Vẫn biết đó là một chặng đường dài với vô vàn thử thách, song điều mà ai cũng nhận ra ở chị là sự dám nghĩ dám làm và quyết tâm đi trên con đường mới, không theo lối mòn đã vạch sẵn. Và thành công chỉ đến với những ai có đam mê và nỗ lực không ngừng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.